là là. Xin chào các bạn nhỏ thân mến mến thân của chú mèo đi dép. Sau mấy ngày treo đèo lội suối, được các thính giả yêu mến gửi cá tiếp sức, chú mèo lại tìm được thêm một câu chuyện mới gửi tới tất cả các bạn nhé. Trong chương trình 496 hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện Châu Sứ đánh thuồng luồng nhé. Chuyện bắt đầu như sau. Ở vùng Giang Tây, có một anh chàng chăn trâu trẻ tuổi tên là Châu Sứ. Chàng Châu Sứ này khỏe mạnh hiếm có, lại có tài quyền cước. Hai con trâu mộng to tướng đang húc nhau chí chết. Anh chàng chỉ cần nắm sừng hai con, tách chúng ra nhẹ nhàng. Một con nổi điên định ngoắc sừng húc cả Châu Sứ. Anh ta cũng nổi cáu, vung tay giáng thẳng một quyền vào giữa trán trâu. Con trâu ngã quay lơ, dãy dãy mấy cái là lăn ra chết. Thế nên mới nói Châu Sứ là dạng có thể địch muôn người. Thế nhưng tính tình của anh chàng thì vô cùng hung bạo, lúc nào cũng cho rằng người ta không nể mình, luôn luôn muốn chứng tỏ rằng ta là nhất, ta là quan trọng, ta có quyền lực lớn. Vì vậy, mỗi khi anh ta ra phố thì người đi đường lo chạy trốn như gặp hổ báo dữ. Phố xá vắng tanh, cấm thấy một bóng người nào. Người ở thôn trấn oán hận nói riêng với nhau: hổ dữ trong núi, thuồng luồng dưới sông, Châu Sứ trên đất, ba mối hại ở đời, ba mối hại đấy mà không trừ đi, trăm họ không có cái ngày nào gọi là yên lành hết cả. Có người lại đưa ý kiến: sao không tìm cách xui cái thằng Châu Sứ lên rừng giết hổ, xuống sông diệt thuồng luồng nhỉ? Ba mối hại này bớt được hai chả phải là hay hơn ư? Thế là người ở thôn trấn cử ra ba vị cao tuổi, đức cao vọng trọng, đến nhà tìm Châu Sứ. Trước mặt Châu Sứ, các cụ khen anh ta gan dạ, võ nghệ cao cường, là võ sĩ có 102 trên đời. Nói về cái việc đi bắt rồng bắt hổ thì trừ Châu Sứ ra khó mà kiếm được người thứ hai đủ tài. Nghe nói chuyện giết rồng chém hổ, anh chàng Châu Sứ vốn cương cường hiếu thắng, bèn vỗ ngực bồm bộp bảo: hai con ác vật ấy chỉ quen thói coi thường các vị nhát gan thôi. Ngày mai, các vị hãy xem tôi đi thu thập chúng. Sáng hôm sau, phố xá đứng chật người. Họ đi tiễn Châu Sứ một mình lên núi. Mấy thanh niên nhát gan không dám lên núi, sợ hổ vồ bị thương, đành ở dưới chân núi, núp trong bụi cỏ để chờ xem động tĩnh. Nhưng trên núi tuyệt không thấy động tĩnh gì. Một lát sau, gió núi mạnh lên, vang tiếng gầm gào từng trận. Tiếp đó, từ trên núi vang ra một tiếng sấm động như tiếng rú rít. Cả rừng núi rùng rùng chấn động, lá cây rụng đầy đất. Một lát sau nữa, núi rừng trở lại vô cùng lặng lẽ. Mấy thanh niên nấp trong bụi cỏ, đến lúc đó mới thở ra nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến Châu Sứ thì tất cả đều thộn mặt nhìn nhau, phấp phỏng không yên. Đến trưa, trên đường núi bỗng vang tiếng lịch bịch. Mấy thanh niên ngẩng đầu nhìn, bất giác vừa mừng vừa lạ kêu cả lên: hổ chết rồi! Châu Sứ từ dốc núi đi xuống, phía sau lưng cuốn lên một luồng bụi đất. Trên vai anh ta vác một con hổ gấm trán trắng đã nằm cứng đờ. Bà con trong làng nghe tin mừng, túa cả ra vây lấy Châu Sứ, tấm tắc khen ngợi anh ta không hổ là chàng trai kiên cường mạnh mẽ. Châu Sứ đỡ lấy vò rượu bà con mang tới, đưa lên miệng tu không ngừng, uống đến nỗi lạng cha lạng choạng, mê mê mẩn mẩn. Sau đó hắn quẳng vò rượu, nhân lúc hứng chí cởi phăng áo, tung mình nhảy tòm xuống sông. Sông nước bỗng chốc dâng lên sóng lớn vạn trượng. Sóng trồm lên như lay non dốc biển, phát ra tiếng ầm ầm vang động. Bỗng thấy một con thuồng luồng từ dưới nước vọt lên cao, lơ lửng ngang trời, rồi lại chúc đầu nhào xuống đáy nước. Các bạn thân mến, mèo nào mà chả phải ăn? Sau đây tiết mục Trầu Văn bắt đầu. Trước khi nghe tiếp chuyện châu sứ đánh thuồng luồng, chúng ta hãy cùng cảm ơn hai bạn Party and Monies, bạn Cừu Ngọc Minh, bạn Mocha và bạn Zobra, một bạn nhỏ giấu tên con của mẹ Vũ Thị Vân, bạn Heli Uyên Minh cùng các vị phụ huynh đã gửi những con cá tươi ngon tuyệt vời tiếp sức cho chú mèo kể câu chuyện này. Quay trở lại chuyện về châu sứ, sau khi uống rượu say, hứng chí nhảy xuống sông gặp phải thuồng luồng đi săn. Châu sứ bị thuồng luồng quật theo sóng bạc, hất tung lên không, rồi sau đó cũng rơi tòm xuống nước. Anh ta vẫn không sợ, bám giết lấy thuồng luồng, đuổi đến cùng không chịu bỏ. Đáy sông tối tăm, thoáng một cái đã chẳng thấy tăm hơi thuồng luồng đâu cả, không rõ nó lẩn lối nào. Châu sứ mở to mắt, thấy trước mặt có một cây san hô cực lớn. Anh ta thầm nghĩ, chẳng lẽ quái vật núp đằng sau cây chăng? Vừa lúc đó, trước mặt lòe lên một luồng sáng trắng. Châu sứ mắt tinh tay lẹ, vội vã tránh giạt sang một bên. Quả nhiên, con thuồng luồng hung tợn từ phía sau cây san hô nhào tới tập kích. Châu sứ nổi giận, anh ta vung kiếm sắc, gắng sức xỉa tới. Thuồng luồng bị thương nặng, máu tươi loang đỏ cả nước sông. Nó mang vết thương đau đến phát khùng, nhào vào châu sứ. Cái chết đã hiển hiện trước mắt. Nhưng chính vào lúc cấp bách, con người ta thường phát sinh những khả năng phi thường. Anh ta dùng miếng chim ó lật mình, vừa khéo luồn sát dưới bụng thuồng luồng mà chui qua, không bị thương một chân lông sợi tóc. Anh ta lại dùng tiếp miếng cá chép vượt long môn, dựa vào tài sông nước trụ vững thân mình, nhân thuồng luồng chưa kịp xoay trở, chém liền mấy nhát, chặt con thuồng luồng hung ác thành ba khúc. Con sông lớn phẳng lặng trở lại, hết sóng, hết gió, nhưng cũng mất luôn bóng hình của châu sứ. Dân làng đứng trên bờ lặng lẽ không nói, họ lo buồn về sự sống chết của châu sứ. Bỗng tự nhiên có người bảo, "Ơ này, thế cái thằng châu sứ mà chết, có khi lại còn hay hơn ý. Từ nay trở đi không còn phải lo hổ vồ, thuồng luồng kéo chân và châu sứ cà khịa nữa. Bà con ta như vậy là sẽ được sống những ngày yên ổn rồi." Lời đó vừa dứt thì thấy một người ướt lướt thướt từ dưới nước bò lên bờ. Đó chính là châu sứ, người vừa giết hổ lại giết luôn cả thuồng luồng. Chẳng ai ngờ anh ta vẫn còn sống. Dân trong làng, người nào người ấy, tất cả đều há mồm trợn mắt, không thể tin vào việc đang nhìn thấy. Mãi một lúc sau, dân làng mới hoàn hồn. Ai cũng gật đầu nhẹ nhẹ, mỉm cười duyên dáng với châu sứ. Sau đó thì từng người một cứ lẩn ra thật xa. Không ai dám lại gần. Người ta nói rằng, giết được cả hổ lại giết luôn cả thuồng luồng. Đây đích thị là yêu quái. Châu sứ có công trừ hai mối hại. Dân làng cảm ơn anh ta, nhưng lại càng sợ anh ta. Ai mà dám dây với cái thằng to khỏe như vậy? Đã thế, tính tình lại còn hung bạo. Chơi với nó lại đấm cho một cái, có phải là họa vào thân không? Châu sứ thấy rõ tình cảnh ấy, bất giác thấy chua xót trong lòng. Anh ta chợt hiểu ra đạo lý trong cái sự tình này. Anh ta thấy trong lòng không yên. Lần đầu tiên anh ta nghiệm thấy phố phường làng xóm sợ anh ta đến thế. Xem ra người ta còn hãi châu sứ hơn cả hổ và thuồng luồng. Anh ta chính là mối họa thứ ba. Châu sứ nghĩ đến việc phải thay đổi cái tình trạng này, nhưng có còn kịp không? Một viên quan lớn có học vấn bước tới bảo với châu sứ: "Anh bạn à, không bao giờ chậm cả, vì tuổi anh còn trẻ, anh lại dũng cảm nữa. Người như anh có thể thay đổi được mọi việc." Người xưa từng dạy rất đúng. Khi một con người biết phân biệt rõ phải trái, làm nên được công tích, dù là đã đến lúc gần đất xa trời, cũng vẫn đáng quý. Quả nhiên, châu sứ từ đó ra sức sửa chữa lỗi lầm, trở thành một người được mọi người tôn kính. Các bạn thân mến của chú mèo ơi, trong mấy ngày qua, chú đã nhận được thêm tranh của họa sĩ Nguyễn Phước Thành vẽ cây hoa gai, họa sĩ Lê Vi Anh vẽ chuyện Anh Roland yêu dấu, họa sĩ Vũ Nguyễn Thiên An vẽ tranh Bà chú heo con. À, đây là một câu chuyện rất đặc biệt đấy các bạn ạ. Đố các bạn biết, trước khi thổi đổ lều, đổ chòi, con sói hung ác sẽ đọc câu thơ gì nhỉ? Đố đấy. Không bạn nào nhớ ra đúng không? Vậy thì cứ từ từ mà nghĩ nha, chuyện Ba chú heo con. À và đây nữa này, họa sĩ Nguyễn Bảo Châu đã vẽ tranh minh họa chuyện Sự tích chú Quậy. Ồ, nhắc mới nhớ, sắp trung thu rồi các bạn ơi. Tẹo nữa chú mèo phải lên cung trăng thăm chị Hằng và chú Quậy, xem trên ấy chuẩn bị dư lào rồi. Bạn nào có tranh muốn vẽ gửi tặng chị Hằng và chú Quậy thì hãy nhanh nhanh gửi cho chú mèo nhá, để chú mèo mang lên cung trăng. Còn bây giờ, chú mèo phải đi tìm một con cá chép để cưỡi đây. Bye bye các bạn nhé.